truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị cho chương trình hiến máu tình nguyện hành trình đỏ năm 2018. Hưởng ứng chương trình này, thành phố Thái Nguyên sẽ vận động hơn 1.000 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.
Chương trình hành quân xanh hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện do thành đoàn Thái Nguyên tổ chức nhằm tiếp tục tập hợp kêu gọi đông đảo thanh thiếu niên phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ tham gia thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh năm nay sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 này. Hiện nay đội thi của thành phố Thái Nguyên đang tích cực tập luyện, sẵn sàng cho hội thi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 23 tháng 7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị cho chương trình hiến máu tình nguyện diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 7 tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên, hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ năm 2018. Tại buổi họp, các thành viên ban chỉ đạo đã có những ý kiến nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác đón tiếp người đến tham gia đăng ký hiến máu và công tác tiếp nhận máu. Các thành viên thống nhất chia thành hai khu vực đăng ký hiến máu để người dân không phải chờ đợi lâu và quá trình tiếp nhận máu diễn ra nhanh chóng, đảm bảo trong một buổi sáng, đồng thời chia thời gian đăng ký hiến máu cho từng địa phương, đơn vị nhằm tránh tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên cam kết đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp nhận máu, đảm bảo đầy đủ các phương tiện để tiếp nhận được hết lượng máu của những người tham gia hiến máu. Trong chương trình hiến máu tình nguyện đợt này, thành phố Thái Nguyên sẽ vận động hơn 1.000 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên đã có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về ý nghĩa, mục đích của phong trào hiến máu, những kiến thức cơ bản về hiến máu an toàn trong truyền máu, từ đó tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ năm 2018. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 10 người khỏe mạnh, có 8 người có nguy cơ cần truyền máu trong cuộc đời mình. Hiện nay, lượng máu tiếp nhận mỗi năm chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu cho công tác cấp cứu và điều trị. Để đảm bảo nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị, mỗi năm nước ta cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu. Tỉnh Thái Nguyên mỗi năm cần từ 13 đến 15.000 đơn vị máu, cung cấp cho hơn 15 bệnh viện trong tỉnh và khu vực Trung Du phía Bắc. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian cao điểm, mỗi ngày Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cần khoảng 80 đến 100 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu và điều trị. Nhưng số lượng máu trung bình mới chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu. Vẫn có rất nhiều người bệnh cần truyền máu nhưng không đủ máu để truyền. Trong những trường hợp đó, người bệnh phải chờ máu, tạm dừng phẫu thuật, thậm chí có thể tử vong do thiếu máu để truyền, v.v. Phát huy đạo lý cao đẹp, thương người như thể thương thân, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tha thiết kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố hãy chia sẻ giọt máu của mình để cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quý báu của chúng ta. Năm 2017, chương trình Hành trình đỏ quốc gia được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên đã thu hút hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia và đã thu được trên 1.600 đơn vị máu. Năm nay, Ban tổ chức Hành trình đỏ đã giao quyền chủ động tổ chức cho các địa phương, phát huy vai trò của tổ chức tình nguyện viên tại các địa phương, thay thế cho đoàn tình nguyện viên xuyên Việt như mọi năm. Tại thành phố Thái Nguyên, đợt hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ năm 2018 sẽ được Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố và Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Trong đợt này, thành phố Thái Nguyên vận động 1.000 người tham gia hiến máu. Điều kiện đăng ký tham gia hiến máu: mọi công dân từ 18 đến 60 tuổi đều có thể hiến máu. Đối với nữ cân nặng từ 42 kg trở lên, đối với nam cân nặng từ 45 kg trở lên. Người đăng ký tham gia hiến máu không có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu như viêm gan B, viêm gan C, giang mai. Để người hiến máu có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc hiến máu thì người hiến máu cần lưu ý: ngày hôm trước khi hiến máu nên ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức, thức đêm, bỏ ăn, không thức quá khuya, v.v. Ăn nhẹ trước khi hiến máu, không ăn thức ăn nhiều mỡ, trứng, sữa, thịt nhiều chất đạm. Sau khi hiến máu trong ngày đầu tiên, nên giữ sạch nơi lấy ven, uống nhiều nước ngay sau khi hiến máu, giữ chế độ ăn uống sinh hoạt đầy đủ, hạn chế các hoạt động gắng sức trong 2 đến 3 ngày đầu sau hiến máu như chơi thể thao, không sử dụng rượu bia và liên hệ với cơ sở truyền máu khi thấy có những bất thường về sức khỏe. Người hiến máu sẽ được khám và tư vấn sức khỏe, được cấp giấy chứng nhận hiến máu, có giá trị bồi hoàn lại lượng máu đã hiến khi bản thân cần truyền máu tại các bệnh viện công lập trên toàn quốc. Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân văn. Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Để được biết rõ về công tác vận động hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, xin liên hệ với Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên, số điện thoại 02083 858 841.
Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã Sơn Cẩm đã tổ chức 2 đợt trao hiệu Đảng cho 17 đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt trong Đảng bộ. Trong đó có 1 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 13 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc tổ chức trọng thể lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các đồng chí. Việc làm này cũng nhằm ghi nhận sự phấn đấu rèn luyện của các đảng viên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của Đảng. Dù tuổi cao nhưng các đồng chí vẫn luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động tại cơ sở, chung sức đồng lòng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với mong muốn có nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân thành phố nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên 142 tỷ đồng cho trên 4.000 lượt hội viên vay. Phối hợp với Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh triển khai 13 dự án với số tiền trên 5 tỷ đồng cho 167 hộ nông dân vay. Các cơ sở hội đã vận động trên 2 tỷ đồng quỹ hội cho trên 500 lượt hội viên vay phát triển sản xuất. Qua kiểm tra, công tác vay vốn được thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả. Ngoài ra, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các sở ngành chức năng tổ chức được 63 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 4.800 lượt người. Nội dung chủ yếu tập trung vào kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ đông xuân, kỹ thuật chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Thông qua các hoạt động hỗ trợ nguồn vốn cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình đã giúp cho nông dân có thêm nguồn vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật và ứng dụng trong sản xuất đạt hiệu quả.
Thành đoàn Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình tình nguyện Hành quân xanh tại xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị đoàn thanh niên, công an thành phố, bệnh viện gang thép Thái Nguyên, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thành phố, câu lạc bộ tóc Thái Nguyên, trạm khuyến nông thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, gồm tặng quà cho các gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí, cắt tóc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn xã Đồng Liên, lắp đặt sửa chữa lại hệ thống điện sinh hoạt cho các gia đình chính sách, khánh thành tuyến đường thắp sáng làng quê, tặng trang thiết bị đồ chơi cho trẻ em xóm Đá Gân, xã Đồng Liên, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cây trồng vật nuôi, tu sửa đường giao thông nông thôn, giao quân vệ sinh môi trường tại nhà văn hóa xã và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, xã Đồng Liên. Nói về ý nghĩa của các hoạt động này đối với chính quyền địa phương, ông Nguyễn Trọng Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên cho biết.
Thông qua các chương trình và các nội dung hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên thành phố Tây Nguyên, Công an thành phố Tây Nguyên, đặc biệt là việc khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, đối tượng là người có công trên địa bàn xã, mang đậm cái tính nhân văn là phát huy cái truyền thống tốt đẹp là uống nước nhớ nguồn. Thông qua cái việc về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Đồng Liên, xóm nông thôn kiểu mẫu xóm Đá Gân, thì các hoạt động này là rất thiết thực gắn với cái chương trình lãnh đạo của Đảng ủy xã Đồng Liên, góp phần tích cực cho việc hoàn thành cái kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới và xóm nông thôn mới của xã Đồng Liên trong giai đoạn 2018-2020.
Được biết, thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, ngay từ đầu năm, Thành đoàn Thái Nguyên đã xây dựng nhiều kế hoạch hoạt động, nổi bật là chiến dịch tình nguyện hè với các hoạt động như mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, chiến dịch hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng. Các hoạt động đã được triển khai cụ thể từ các cấp bộ đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Nho, đoàn viên Đoàn Thanh niên xã Đồng Liên chia sẻ.
Được tham gia chiến dịch hành quân xanh này thì em cảm thấy rất vui và tự hào. Trong chương trình này thì đã có rất nhiều các hoạt động và những hoạt động này có ý nghĩa rất lớn đối với em. Và em hy vọng có thể làm được nhiều hơn nữa để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình Hành quân xanh hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2018 nhằm tiếp tục tập hợp, kêu gọi đông đảo thanh thiếu niên phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ, tham gia thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di hiện có trên 2.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 37 chi đoàn trực thuộc 11 liên chi đoàn. Xác định vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong các hoạt động của đơn vị, trong 6 tháng đầu năm nay, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh. Có thể kể đến chương trình tình nguyện mùa đông 2017 và xuân tình nguyện 2018. Đoàn Thanh niên Công ty tặng 100 suất quà, áo trẻ em, thuốc chữa bệnh cho bà con dân tộc thiểu số tại xã Hợp Thành, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban chấp hành Công đoàn, lãnh đạo công ty và chi nhánh đã tổ chức đi tặng quà cho 56 gia đình, cán bộ công nhân viên trong công ty có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá là 84 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 150 triệu đồng. Phối hợp với công đoàn công ty tổ chức đến thăm tặng quà cho con em của cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức vui Tết thiếu nhi tại khu nhà trẻ tập thể May Tiên Di với tổng giá trị 5 triệu đồng. Qua mỗi chương trình được tổ chức đã góp phần khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ toàn công ty, tham gia vào hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển công ty ngày càng bền vững. Sáng ngày 2 tháng 7, trên 500 em đội viên thiếu nhi có độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi đang học tập sinh hoạt tại 20 điểm sinh hoạt trên địa bàn phường Cam Giá đã tham gia liên hoan vũ điệu tuổi thơ và tìm hiểu luật trẻ em năm 2018. Đây là một hoạt động ý nghĩa được Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Cam Giá tổ chức thường niên cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Tham gia liên hoan, 20 đội thi đã trải qua 2 phần thi gồm dân vũ, hát múa tập thể và trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về luật trẻ em. Ở phần thi dân vũ, hát múa tập thể, các đội đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi quê hương Thái Nguyên, truyền thống của đoàn đội, về tình bạn. Một số tiết mục có sự chuẩn bị công phu với phần biên đạo tự họa, ấn tượng đã góp phần mang đến liên hoan không khí vui tươi phấn khởi, như hát múa tập thể, măng non Việt Nam xứng danh cháu ngoan Bác Hồ, dân vũ tự hào Việt Nam, hát múa hào khí Việt Nam và dân vũ rành rành giang giang. Ở phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về luật trẻ em, các đội đều trả lời chính xác các gói câu hỏi liên quan đến trẻ em. Chị Nguyễn Đặng Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Cam Giá, Ban chỉ đạo hoạt động hè đã xây dựng kế hoạch số 47 ngày 30 tháng 6 năm 2018 về việc tổ chức liên hoan vũ điệu tuổi thơ và tìm hiểu luật trẻ em phường Cam Giá năm 2018. Liên hoan đã đem đến những tiết mục vô cùng đặc sắc. Và sự thành công của liên hoan đã thể hiện sự quan tâm cũng như sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị đối với các em thiếu nhi. Và đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong dịp hè. Thông qua liên hoan còn nhằm phát hiện những em có năng khiếu, lựa chọn đội tuyển tham gia liên hoan vũ điệu tuổi thơ và tìm hiểu luật trẻ em thành phố Thái Nguyên năm 2018.
Liên hoan là sân chơi bổ ích lành mạnh nhằm thu hút tập hợp thanh thiếu nhi trên địa bàn phường, thể hiện năng khiếu bản thân và cùng tham gia vào hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp hè năm 2018, đồng thời giúp các em tìm hiểu, nắm bắt được về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của trẻ em được quy định trong luật trẻ em. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 2 giải tiết mục xuất sắc ở phần thi dân vũ, hát múa tập thể và trao giải tập thể gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các đội tham gia liên hoan. 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường Đồng Bổng cơ bản được giữ vững, an ninh trật tự được đảm bảo. Có được kết quả này là do sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả của Đảng ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chủ động quyết liệt của lực lượng công an phường trong việc triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn, tăng cường truy quét tội phạm tệ nạn xã hội, thực hiện kiểm tra an toàn giao thông. Kết quả cụ thể, công an phường đã trực tiếp bắt 10 vụ 12 đối tượng, phối hợp công an thành phố bắt 7 vụ 8 đối tượng buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản, bắt 4 đối tượng, thu hồi tăng vật trị giá khoảng 90 triệu đồng trả người bị hại. Làm rõ 1 vụ 2 đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ tài liệu để lừa đảo, phát hiện bắt 1 vụ 5 đối tượng đánh bạc, tuần tra xử lý 7 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt trên 2,4 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Ngoài ra, lực lượng công an cũng thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt 3 trường hợp vi phạm luật cư trú, thu nộp trên 500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. quản lý chặt chẽ 5 cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, xử phạt 1 cơ sở vi phạm do lỗi không theo dõi khách lưu trú, thu nộp kho bạc nhà nước 750.000 đồng. Thời gian tới, Đảng ủy chính quyền phường Đồng Bẩm tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra canh gác trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông, quản lý cư trú, công tác phòng chống cháy nổ, nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thu thập thông tin về dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện kiểm tra đối chiếu hộ khẩu đảm bảo đầy đủ chính xác, đồng thời tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm giảm vi phạm pháp luật tại địa phương, đẩy mạnh hoạt động phòng chống tội phạm, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, trộm cắp. Thưa quý vị và các bạn, Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách là một hoạt động thường niên được tổ chức nhằm phát huy phong trào đọc sách, góp phần giáo dục truyền thống, hình thành cho thiếu nhi ý thức trách nhiệm trở thành con ngoan trò giỏi, hiếu thảo với ông bà cha mẹ và biết sẻ chia giúp đỡ mọi người xung quanh. Để chuẩn bị cho hội thi năm nay, thành phố Thái Nguyên đã huy động lực lượng là các em học sinh của hai trường tiểu học Nguyễn Huệ và trung học cơ sở Quang Trung tham gia tập luyện với tinh thần đạt thành tích cao nhất, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một buổi tập của các em học sinh hai trường tiểu học Nguyễn Huệ và trung học cơ sở Quang Trung diễn ra trong không khí phấn khởi. Không quản ngại thời gian tập luyện, trên 50 học sinh tích cực tập luyện vào mỗi buổi tối hàng tuần để sẵn sàng cho hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Trao đổi với bà Vũ Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Thái Nguyên, Trường đoàn thành phố Thái Nguyên được biết, từ khi nhận được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Thư viện thành phố đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch lựa chọn các em học sinh của hai trường tiểu học Nguyễn Huệ và trung học cơ sở Quang Trung tham gia tập luyện. Bà Trung cho biết thêm,
được sự nhất trí của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Thư viện thành phố là đơn vị chủ trì đã phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố lựa chọn thí sinh để tham dự hội thi, cũng được cái sự quan tâm của nhà trường, đó là trường tiểu học Nguyễn Huệ, về cơ sở vật chất cũng như là các thầy cô giáo ở trường cũng rất là nhiệt tình, tập trung toàn tâm toàn lực để cho đội tuyển tập luyện. Thì đến nay thì đội tuyển cũng đã hoàn thành được 90% cái khối lượng công việc. Còn một vài ngày nữa thôi sẽ đến cái ngày tổ chức hội thi thì chúng tôi sẽ gấp rút và sẽ cố gắng quyết tâm làm thế nào đó đạt được kết quả cao nhất.
Ngoài việc chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang phục, đạo cụ biểu diễn, đoàn của thành phố đã mời đạo diễn, biên đạo múa dàn dựng chương trình để tập luyện. Tại hội thi lần này, các thí sinh của đoàn thành phố sẽ tham gia hai phần thi là kể chuyện theo sách và năng khiếu hát. Em Nguyễn Mai Thủy Tiên, học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ, người từng đạt giải nhất hội thi kể chuyện theo sách cấp thành phố chia sẻ. Ngoài thời gian tập luyện tại trường, em thường tự tập luyện ở nhà, phần ngữ điệu, giọng kể sao cho diễn cảm nhất. Tuy nhiên, cái khó nhất đối với em trong phần thi này là cách thể hiện biểu cảm trên nét mặt phải hòa được với giọng kể trong phần thi của mình. Em Nguyễn Mai Thủy Tiên cho biết.
Khi mà mới nhận câu chuyện thì con cảm thấy rất là lo lắng. Con rất sợ bởi vì là con sợ là vì sẽ không hoàn thành tốt phần thi của mình. Nhưng mà nhờ sự tận tình chỉ bảo và của các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường nên là bây giờ em đã đủ tự tin để hoàn thành tốt phần thi.
Còn chị Mai Thị Thanh Hiền, tổng phụ trách trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên, người trực tiếp biên đạo dàn dựng cho chương trình tập luyện cho đội tuyển chia sẻ. Do hội thi được tổ chức vào dịp hè, nên việc tập hợp các em để tập luyện gặp rất nhiều khó khăn. Đối với một số em lần đầu tham gia, thì những người được giao nhiệm vụ triển khai công tác tập luyện phải hướng dẫn tỉ mỉ để các em được làm quen với sân khấu và tự tin biểu diễn phần múa hát phụ họa. Chị Hiền cho biết thêm.
Các em học sinh này đã được tham gia rất là nhiều các cái cuộc thi trong nhà trường cũng như là ở thành phố và của tỉnh. Vì vậy mà khi các em tham gia cuộc thi thì các em rất là hăng say, nhiệt tình và tập luyện để cho cái phần thi của liên đội để tham gia trong cái đợt thi tỉnh này sẽ đạt được kết quả tốt nhất.
Theo kế hoạch, hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh năm nay sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 và dự kiến sẽ có sự tham gia của gần 20 thí sinh từng đạt thành tích xuất sắc tại các đợt thi kể chuyện theo sách cấp huyện, thị, thành phố. Chính vì thế, các thí sinh trong đoàn của thành phố Thái Nguyên đã đang tích cực tập luyện, quyết tâm đem lại thành tích cao nhất cho đoàn thành phố Thái Nguyên. Bà Hà Phong Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để hỗ trợ cho các em trong cái việc tập luyện một cách tốt nhất thì các thầy cô giáo cũng đã được phân công để giúp đỡ các em trong quá trình tập luyện. Chúng tôi cũng chia nhỏ ra các cô giáo phụ trách công tác đoàn đội rồi là các cô giáo dạy âm nhạc, thì mỗi cô một việc là cô thì giúp đỡ các em trong quá trình tập múa, còn cô giáo thì hỗ trợ các em trong quá trình kể chuyện để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để cho các em tham dự hội thi một cách thành công.
Với giọng kể trôi chảy, truyền cảm và hồn nhiên, cộng với sự chuẩn bị chu đáo về hình ảnh minh họa, cùng cách dàn dựng hoạt cảnh sinh động do các thành viên trong đoàn biểu diễn, hy vọng phần thi của các em thí sinh trong đoàn thành phố Thái Nguyên sẽ trở nên hấp dẫn, tạo sức hút đối với người xem.
Nội dung tuyên truyền về thực hiện ủy nhiệm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 1. Cơ sở pháp lý. Căn cứ Nghị quyết số 19 NQCP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã xác định một trong các mục tiêu trọng tâm là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế. Nghị quyết số 36A NQCP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19/2018 NQCP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ năm 2018 và những năm tiếp theo. Quyết định số 415 QĐ-TCT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế. Căn cứ quyết định số 1015 QĐ-TCT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục Thuế về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2430 TCT-TNCN ngày 19 tháng 6 năm 2018 về việc triển khai thí điểm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2510 UBNZKT ngày 4 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Căn cứ quy chế phối hợp số 180 QCPH ngày 27 tháng 6 năm 2018 giữa Cục Thuế Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ký hợp đồng ủy nhiệm thu thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên với Bưu điện thành phố Thái Nguyên. 2. Mục tiêu yêu cầu: góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân, hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi. Theo đó sẽ đa dạng hóa các hình thức nộp thuế để người nộp thuế có thể lựa chọn, giảm thời gian nộp thuế, đảm bảo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin, đáp ứng việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin về ủy nhiệm thu thuế đối với cơ quan thuế kịp thời và nhanh nhất. Hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra, xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh của cá nhân, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro tiêu cực tiềm ẩn. 3. Đối tượng ủy nhiệm thu thuế. Bưu điện thành phố Thái Nguyên thực hiện việc thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. 4. Thời gian thực hiện ủy nhiệm thu thuế, từ tháng 7 năm 2018. 5. Hình thức nộp thuế. Khi thu thuế tại địa chỉ cá nhân kinh doanh hoặc thu tại điểm giao dịch bưu điện, thì nhân viên bưu điện thu tiền thuế đeo thẻ viên chức theo quy định, cấp chứng từ thu thuế in sẵn của bưu điện cho người nộp thuế. Trường hợp người thu thuế nộp tiền thuế qua hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng thông qua thao tác trên website thu hộ, thông tin thu thuế sẽ được ghi nhận ngay trên hệ thống thu hộ của bưu điện và sẽ tự động nhắn tin SMS cho người nộp thuế số tiền thuế đã nộp trong kỳ. Trường hợp này, bên nhận ủy nhiệm thu sẽ cấp chứng từ điện tử cho người nộp thuế. 6. Lợi ích mang lại cho hộ kinh doanh. Góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu nộp thuế, thuận lợi cho người nộp thuế, có thể lựa chọn nộp thuế bằng cách thức phù hợp, dễ dàng tiếp cận điểm giao dịch, có thể nộp thuế ngoài giờ hành chính và cả vào ngày nghỉ. Việc đối soát, thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. 7. địa điểm nhận thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh và người dân. Trong quá trình thực hiện, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế có vướng mắc xin liên hệ. Đội thuế liên phường xã Hoàng Văn Thụ, Đồng Bẩm, Cao Ngạn. Số điện thoại 0208 3753 539 hoặc 0912 007 244. Đội thuế liên phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng. Số điện thoại 02083 857 823 hoặc 0915 640 289. Đội thuế liên phường Trương Vương, Túc Duyên. Số điện thoại 02083 855 425 hoặc 0915 942 596. Đội thuế liên phường xã Trung Thành, Cam Giá, Hương Sơn, Tân Thành, Đồng Liên. Số điện thoại 02083 832 146 hoặc 0982 735 358. Đội thuế liên phường xã Quan Triều, Quang Vinh, Tân Long, Phúc Hà, Sơn Cẩm. Số điện thoại 02083 844 101 hoặc 0912 021 324. Đội thuế liên phường Quang Trung, Đồng Quang. Số điện thoại 02083 855 132 hoặc 02083 858 338 hoặc 01275 275 666. Đội thuế liên phường xã Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương. Số điện thoại 02083 846 209 hoặc 0911 225 568. Đội thuế liên phường xã Chùa Hang, Linh Sơn, Huống Thượng. Số điện thoại 0912 055 011. Đội thuế liên phường xã Tân Lập, Tích Lương, Phú Xá. Số điện thoại 02083 747 640 hoặc 0915 301 008.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin về vùng áp thấp và tin mưa lớn diện rộng. Trưa nay, sau khi đi vào khu vực phía tây bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 22,0 đến 23,0 độ Vĩ Bắc, 108,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Dự báo 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, gây mưa vừa mưa to diện rộng ở Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới, từ tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa. Từ ngày 25 đến 27 tháng 7, các khu vực có mưa, mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa cả đợt phổ biến từ 80 đến 130mm, có nơi trên. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Cần đề phòng nước lên nhanh ở các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất ở các vùng đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc có mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ!
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa! Mình cùng nghe nhé mẹ!
Được rồi!
Couscous, couscous, bí mật bên trong. Couscous
đem lại sức khỏe,
kem sữa
cho bạn ngon miệng,
kem trứng,
chọn dinh dưỡng.
Couscous, couscous,
dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Couscous thật ngon,
chọn dinh dưỡng.
Couscous chọn dinh dưỡng, Oreo couscous.
Con có muốn ăn bánh couscous không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua couscous nhé.
Oh yeah.
Couscous cho dinh dưỡng, Oreo couscous.
Aron couscous.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.